sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Phẩm Bồ Tát, tức là vị thứ hai, tức là Đồng Tử Quan Nghiêm. Phật bảo Đồng Tử Quan Nghiêm, ông hãy đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Quan Nghiêm bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông, vì có sao? Nhớ lại ngày trước con ở trong thành lớn Tỳ Gia Ly vừa ra, lúc đó ông Di Ma Cật đến, mới vào thành, con liền chào và hỏi: Cư sĩ từ đâu đến? Ông đáp: Tôi từ đạo tràng đến. Con hỏi: Đạo tràng là gì? Ông đáp: Trực tâm là đạo tràng, vì không hư dối. À, tức là đây chúng ta học qua cái phần của thì đây là đồng tử có bốn phần, tức là một người đồng chơn từ khi cho đến xuất gia giữ cái giới hạnh thanh tịnh, thì cũng gọi là đồng tử, đồng chơn giữ gìn phạm hạnh. Thứ hai, đồng tử còn gọi là trưởng tử của Đức Phật, tức là ở bên nói về bên cái hàng thanh văn á, thấy không? Thường thường ở trong kinh nói rất là kỹ, tức là trưởng tử của Đức Phật. Trưởng tử của Đức Phật là ai? Rồi bây giờ bên hàng Bồ Tát á, trưởng tử của Đức Phật là Đại Trí Quang Thù Sư Lợi. Thứ ba, đồng tử là gì? Đồng tử là anh nhi hạnh, tức là cái hạnh anh nhi mà trong kinh Niết Bàn nói, tức là cái người lớn tuổi mà khi mà ta kiến tánh ngộ đạo rồi đó, cái hạnh của người ta giống như trong trắng, giống như đứa nít vậy đó, không có giận, không có hờn. Tức là cái tâm ta rộng mở, tức là dung nhiếp hết tất cả, thì gọi là đồng tử. Thứ bốn là đồng tử thiện tài, là thiện tài đồng tử đó. Thì đây nói là sở dĩ mà Ngài Quan Nghiêm lạ một điều là thấy ông cư sĩ từ ở ngoài thành Tỳ Gia Ly đi ra, thì mới hỏi, tức là mới hỏi là cư sĩ từ đâu đến đâu. Ông đáp: Tôi từ đạo tràng đến. Rồi con mới hỏi là đạo tràng là gì. Ông đáp: Trực tâm là đạo tràng, vì không hư dối. Thì đây là chẳng hạn như mình nói cho nó dễ hiểu, là đồng tử Quan Nghiêm thấy ông từ ở một cái thành phố, từ cái thành phố đi ra, thì hỏi ông từ đâu đến. Ông nói: Từ đạo tràng đến. Bởi vì Ngài thắc mắc, rõ ràng là ông thấy ông ở từ cái thành phố đi ra mà sao nói là đạo tràng. Chẳng hạn như một hôm mình thấy một cái người đó từ ở tổ đình Thiền Nguyện Thường Chiếu đi ra, thì mình hỏi: Từ ông từ đâu đến đâu, thì ông nói là từ đầu tràng đến thì phải đúng, vì từ ở trong tổ đình thường chiếu đi ra, hoặc là ở trong thiền viện chánh thiện mà đi ra thì ông nói từ đạo tràng thì đúng, mà còn đằng này ông từ ở thành hoặc ở chợ mà ông nói đạo tràng. Thì đồng tử Quan Nghiêm mới thắc mắc là đạo tràng là gì, à, mới nhấn mạnh đạo tràng là gì. Đạo tràng của ông Duy Mân Cọt là gì? Trực tâm là đạo tràng, quỳ không có hư dối. Đây cái chỗ này mình học hơi kỹ một chút. Cho nên cái kinh Duy Mân Cật nó chia ra hai quế, một là tục đế, hai là chân đế. Bây giờ tôi nói cái tục đế trước. Đây nè, trực tâm là đạo tràng, vì không có hư dối. Thường thường á, sở dĩ có lúc mình nói thẳng người ta, mình nói đó, tâm tôi là trực á, thấy không? Trực là thẳng mà. Tâm tôi thẳng lắm, phải mà thẳng là nói thẳng gì đó. À, nói thẳng người ta buồn, người ta khổ, người nó không phải trực tâm. Trực tâm là đạo tràng, vì không hư dối. Ban đầu ai xúi mình đi xuất gia? Ai xúi mình đi xuất gia? Cha mẹ mình có xúi không? Đó. Gia đình thân tộc mình có xúi không? Ai xúi? Cái túc duyên xưa của mình, cái hạnh nguyện của mình, cái đại nguyện của mình, vì đại nguyện, vì hạnh nguyện, vì cái bi nguyện, do cái túc duyên đời trước mình gieo hạt giống này túc dục, trực là mình đi thẳng. Trực tâm có nghĩa là mình phát nguyện, mình đi xuất gia là mình đi tới chừng nào mình tu thành Phật rồi thôi. Đúng, đó là trực tâm. Còn mình phát tâm ban đầu thì mạnh mà sau thì yếu á, là tâm mình ban đầu thì đúng mà sau thì cũng đúng, gọi là hư dối. Là nhớ nha, trực tâm của ông Duy Ma Cật là mình phát tâm như thế nào thì mình phải đi đúng như thế đó. Biển trần thế dẫu nhiều lối tể, thẳng một đường chư Phật ta đi. Non sông nước biết ngại gì, sáu căn miên mật cách ly sáu trần. Thấy không? Biển trần thế nhiều lối tẻ lắm, mà thẳng một đường mình cứ đi, tâm mình cong quẹo. Mà tâm mình cong quẹo thì không phải là trực. Nhớ nha, tâm mình không có trực, tâm mình nó cong nó quẹo. Ban đầu thì phát dũng mãnh lắm, mà giữa đường mình thối thất bồ đề tâm, giữa đường mình khởi cái mình móng cái niệm mình muốn tu nữa, mà tâm mình là tâm hư dối, không có trực. Bởi vậy là đường tu mà đâu phải nó xuống, đường tu mình nó gặp gờn, nó khúc hiểu, nó bệnh, nó đủ thứ hết. Cho nên có câu chuyện gọi là Xuân Thu Chiến Quốc á, Tôn Tẩn Bàn Nguyên thì thông minh lắm, mà Tôn Tẩn thì học thì chậm lục, cho nên học 3 năm rồi mà không có tiến bộ, xuống xin ông thầy gọi là Quỷ Cốc Tiên Sinh. Có chỗ chuyện đó chưa? Xuống núi học đạo nữa, học đầu tiên đó. Thì ông thầy nói thì cứ ráng đi, không chịu bây giờ con học nó không vô nữa. Rồi xin xuống núi. Đi một chặng đường, thấy một cái ông già 70 tuổi. Ông đục cái hòn núi. Hỏi, ông lớn tuổi rồi, năm nay gần đất xa trời rồi, ông đục núi làm gì? Ông nói nhà ông á, muốn xuống chợ, đi quanh cái ngọn núi xa quá, thấy không? Bây giờ ông đục cái ngọn núi, ông đi tắt cho nó gần. Tôn Tẩn nói, ông sắp chết rồi, chắc ông đục á, nửa chừng rồi ông chết rồi. Ông nói thì đá thì cứng thiệt, nhưng mà trí của ta nó cứng hơn đá. Rồi Tôn Tẩn nghe như thế rồi, khuyên ông được cho nên đi xuống chặng đường nữa. Thì gặp á, giữa cái con suối một cái bà già lụm khụm vậy, bà cầm cái cây sắt thật là lớn, giống cái cây sàn ban vậy, bà mài, ngồi giữa dòng suối bà mài mà. Hỏi bà làm gì? Bà nói mài sắt. Hỏi mài sắt làm gì? Thành cây kim để may áo. Tôn Tẩn nói cây kim đáng bao nhiêu tiền bà không mua? Bà nói già này không có một đồng, cho nên phải lấy sắt mà mài thành kim. Thì Tôn Tẩn nói á, bây giờ mà bà mài mà thành kim là bà chết rồi. Bà nói một câu, có công mài sắt thì có ngày thành kim. Chứng kiến hai mẫu chuyện đó lên, học 3 năm sau là cộng 6 năm thành tài. Trở thành một quốc sư mà nổi tiếng nhất, quân sư mà nổi tiếng nhất vào cái thời Chiến Quốc á. Sau này mà đầu quân bên Tề đó, Tề Quốc á, thấy không? Đó, còn Bàn Nguyên Tôn Tẩn á, Bàn Nguyên á thì đầu quân bên nhà Ngụy. Đó, cho nên câu chuyện này rất là hay. Thành ra đây nói là tâm mình nó không có thẳng, tâm mình nó cong, nó quẹo là tâm mình hư dối. Đó là nói về cái con đường gọi là tục đế. Còn nói về chân đế là mình ngồi thiền, tâm mình có thẳng không? Không thẳng. Chẳng hạn như mình ngồi thiền mà tâm mình nghĩ quẩn quơ là tâm mình đâu có thẳng. Cho nên có ông Tăng á, ông vào trong núi ông dạo chơi một hồi, cái ông gặp thiền sư Đại Mai, ông nói: Bạch Hòa Thượng, đường nào ra khỏi núi? Ngài nói: cứ đi thẳng. Ông Tăng này ông nói: núi nào? Đó là bốn núi, núi sanh, núi già, núi bệnh, núi chết. Bây giờ muốn ra khỏi bốn núi này đi như thế nào? Đi thẳng là ra. Mình đâu chịu đi thẳng đâu, đúng không? Mình ngồi cái mình nghĩ gọi là 36 phố phường, hàng thang, hàng đậu, hàng gòn, hàng đủ hàng hết. Ngồi đây mà mình dạo ở quan tài, dạo ở đâu? Ở cái hàng bán hàng quan tài, bán đủ thứ hết. Cho nên tâm mình nó có thẳng. Cho nên gọi là tâm mình mà thẳng mà đi một đường tức là đạo tràng. Dầu cho mình đang ở chợ mà mình không nghĩ quẩn, nghĩ vơ, nghĩ gì hết đó, đó gọi là đạo tràng. Cho nên có ông Tăng đến hỏi thiền sư Dược Sơn á, trực tâm là gì? Nghiêng nước chẳng đổi dời, ghê không? Trực tâm á, trực tâm của người tu thiền á. Dầu cho mà sóng to gió lớn, dầu cho cái gặp cái nghịch duyên gì cách mấy cũng không có, tâm không có đổi dời. Tâm mà quân tử mà còn có ba đức, quân tử có ba đức tính lớn. Khổng Tử nói quân tử có ba cái đức tính lớn của người quân tử. Một là phú quý bất năng dâm, tức là giàu sang chẳng bao giờ có cái tâm mà dâm loạn. Quân tử á, hẹn như bây giờ có những người đang nghèo khổ thèm thấy, nhưng mà khi mà giàu có rồi thì bắt đầu móng niệm khởi cái tâm gọi là tâm dâm loạn, mà quân tử thì không có. Thứ hai là gì? Bần cùng bất năng di, nghèo khổ tâm không dời đổi. Chứ không phải là khi mà nghèo khổ túng thiếu rồi bắt đầu khởi cái tâm trộm cướp, khởi cái tâm bậy bạ, không có. Uy vũ bất năng khất, tức là dùng cái quyền lực để cho người đó khất phục thì không có chuyện đó. Gọi là quân tử có ba cái đức tính lớn mà không di chuyển được, giống như núi Thái Sơn gì đó. Không chi cái người tu thiền của mình, thấy không? Đó, cho nên cái này chúng ta phải lưu ý. Phát hạnh là đạo tràng vì làm xong các việc. Sáng nay mình nhìn trên bảng mình thấy là ông thầy chi sự ông cắt mình làm chị nhật, làm hành đường, cắt mình chẻ củi, cắt mình nấu cơm, mình làm chừng 8 phần. Làm 8 phần thôi. Mà mình thấy một cái người huynh đệ mình nó bệnh hay nó gì mình xung phong vô, mình nhảy vô, mình làm 100%. Đó là phát từ nơi cái bổn nguyện của mình. Thì như vậy ở đây á, mình làm bất cứ cái việc gì á, nhớ mình muốn vào thành tựu là mình nói mình đi xuống con đường này không phải đi bằng nghiệp lực. Thử đi. Tức là tu là phải dùng tệ quán chiếu. Hay lắm. Tôi xuống cuộc đời này tôi không phải đi bằng nghiệp lực, mà tôi đi bằng cái hạnh nguyện, cái bi nguyện, cái đại nguyện. Thấy không? Làm tất cả các việc tôi vì tất cả mọi người chứ không phải vì tôi. Tôi nấu cơm, cơm cũng ngon. Thử đi. Tôi nấu nước, nước uống là uống hết bệnh luôn á, chứ không phải giỡn. Hết bệnh tham sân á, chứ phải. Cho nên mà khi đại chúng tôi chỉ cho một cái phương pháp, sau này đủ nhân duyên mình ngồi trên này, mình phổ cái năng lượng của mình xuống, cái lời thuyết pháp mình xuống, là lúc đó mình phải quán chiếu. Mình không phải là mình nữa, nhớ nha. Mà đây là trùng tiên lời của Đức Phật, tôi muốn cho tất cả mọi người cùng hiểu, cùng thâm nhập. Ví dụ gì đó. Thì ngay trong giờ phút đó tôi làm tròn cái bổn phận cái người tu của tôi, cái người xuất gia của tôi, mà từ cái bổn nguyện của tôi, cho nên gọi là phát hạnh là đạo tràng, vì làm xong tất cả các việc. Xuống cái cuộc đời tôi làm tất cả các việc vì tất cả mọi người. Thì đó là tâm hạnh của Bồ Tát, là đạo tràng. Đó. Thâm tâm là đạo tràng vì thêm nhiều công đức. Đó, thấy không? Thâm tâm. Mình làm tất cả các việc thiện sự cho đại chúng là phước đức. Tu tập lặn sâu xuống, quán chiếu thật sâu, nhìn cho thật rõ, đó là công đức. Tối nay mình ngồi thiền mình thử. Bởi vì nếu mà chúng ta không khéo thì gọi là tánh tướng lẫn lộn. Nhớ rằng tánh tướng lẫn lộn nhau, nhìn không ra. Càng đi sâu chúng ta mới khám phá được bí mật cái nguồn tâm của mình là gì, nên gọi là thanh tâm. Mà ai làm thế cho mình? Cho nên có ông Tăng hỏi ngài Thượng Tọa Định đó, là đệ tử của Tổ Lâm Tế, ngộ đạo nơi Tổ Lâm Tế. Một hôm trên đường đi gặp ba vị Tăng, hai vị Hòa Thượng, một vị Tăng nhỏ. Gặp ngài ông hỏi là thế nào là tột đáy sông thiền. Ngài sống tới ngày giác ông lên vai, ngài định ném ông xuống sông. Hai vị Hòa Thượng năn nỉ quá, nói Thượng Tọa tha cho cái đại đức này đi. Vị này mới tu cho nên không biết được. Thì lúc này Thượng Tọa Định nói, ông muốn biết tột đáy sông thiền hả? Tôi liền cho ông xuống sông, ông mới biết được thế nào là tột đáy sông thiền. Như vậy bây giờ muốn khám phá tột đáy sông thiền là tự nơi tự thân của mình. Cho nên bây giờ mình ngồi thiền 15 phút, 20 phút, mình cũng có tột đáy sông thiền. Thấy không? Cho nên cái phương pháp Hòa Thượng cho mình ngồi 2 tiếng cũng có lý. Càng đi sâu mình khám phá nhiều cái bí mật trong nội tâm mình. Cái nội tâm của mình nó giống như biển cả vậy á. Ngồi vậy đó. Mà để chúng biết là càng lặn sâu xuống biển cả, người ta khám phá những cái điều bí mật ở dưới. Không những là biển cả nó dung chứa con cá, con tôm, con ghẹ, con cua, mà nó dung chứa những cái con thần long ở dưới nữa. Thuần luồng. Đó, ví dụ như đó. Những con vật lớn nằm ở dưới mình chưa khám phá hết. Đó, cho nên á, trong cái phần Kinh Lăng Già Tâm Ấn á, tôi đọc một đoạn thôi. Thế Tôn thuyết pháp trong thành Lăng Già, đảnh núi Malaya, biển này nằm ở phía nam. Thấy không? Tại sao mà không đợi phía bắc, phía đông, phía tây? Mà Kinh Đại Thừa lạ lắm, Kinh Đại Thừa là cái biểu tượng mà nằm phía nam. Cái biển sống thức á, đặc biệt nhất là cái biển sống thức này nằm ở phía nam. Bởi vì nam là cung ly, phải không? Mà ly thuộc về quả, quả chỉ ngay nơi tâm. Cái biển sống thức mình nằm ngay nội tâm á, cho nên giảng giải Kinh Đại Thừa khéo là mình giảng chặt lất hết rồi. Đó không? À, gì nữa? Núi ấy cao 500 do tầng, nhìn xuống biển lớn không có đường lên. Thành Lăng Già làm bằng chân bảo, sáng chói như mặt trời mặt trăng, không có cửa vào, người có thần thông mới có thể bay đến được, còn không có thì không được. Và tôi dẫn từng phút. Núi ấy cao 500 do tầng. Núi ấy là núi gì? Hả? Tức là ngay nơi thân năm uẩn của mình, sắc thọ tưởng hành thức, nương nơi thân năm uẩn nhìn ra để mà khám phá là cái biển sống thức đó, không có đi con đường khác. Ngồi vậy đó, bất cứ cái pháp môn nào mà lìa cái thân năm uẩn này để tu tập mà có kết quả thì không có. Mà ngay nơi thân năm uẩn, ngay cái biển sống thức đó quy chiếu lại. Cho nên đặc biệt nhất là gì? Đường này không có lên, không có cửa mà vào. Cho nên thường thường á, trong Kinh Lăng Già gọi cửa này là cửa gì? Gọi cửa này là cửa không, không có cửa. Mà chính ngay cái biển sống thức đó để mình khám phá là cái thành này đặc biệt làm bằng chân bảo, nhận ra được nguồn tâm rồi, ngay nơi cái thân năm quẩn nè, đất, nước, gió, lửa, không, kiến thức, ngay nơi thất đại chuyển thành thất bảo. Cho nên ánh sáng mặt trời mặt trăng ngày đêm đều chối chiếu sáng. Và lúc đó mình nhận được cái chân bản là rồi, là tâm mình lúc nào cũng tỉnh, không có mê, không có mờ, nó không có đục, nó không có ô nhiễm. Đặc biệt như thế. Mà phải là người có thần thông nha, là biểu thị cho pháp môn tâm địa vô tu, vô chứng, vô khả đắc mới vào thành nghi pháp được. Còn có cái tâm sở đắc là già không được. Đặc biệt như thế. Thấy không? Đó. Bồ đề tâm là đạo tràng vì không có sai lầm. Bồ đề tâm gọi là trực tâm thanh tâm bồ đề tâm. Ở đây ông Di Ma Cật nói bồ đề tâm là không sai lầm. Hôm nào đó cái mình tu mình có khởi niệm không? Mình đi cái con đường này chắc sai lầm rồi. Tại sao mình nói như thế? Tại sao? Bởi vì mình tu là tu vì cho cái thân phận của mình, sợ cái sanh tử để mình tu, sợ sanh tử để mình tu, để mình tìm cái con đường an lạc, tìm con đường để mà giải thoát cho chính mình, tìm cái con đường niết bàn cho chính mình. Cho nên trên cái đường mình đi đó thì chắc chắn rằng mình gặp những cái chướng duyên, những cái trở ngại, cho nên mình thoái thất. Bao nhiêu năm mình luyện mình ở trong đạo, chắc nó lệch, nó sai quá. Còn đây nói nè, bồ đề tâm là đạo tràng vì không sai lầm. Như vậy muốn không sai lầm đi trên con đường bồ đề tâm này phải làm gì? Đây, trong lượng phát tâm bồ đề, muốn được ngay nơi tự thân của mình tu tập cho đến ngày được cái quả vị vô thượng bồ đề, thì phải phát cái nguyện lực. Mà trong cái nguyện lực này chính là ngay nơi tự thân mình phát khởi, là mình đi thẳng luôn trong cái sai lầm, tức là không có bị tổn thoát về cái công đức nơi pháp thân. Để chúng nhớ kỹ một điều nha, tôi đã thường nói rồi, mình làm cái gì đừng có khởi niệm mình ra đời. Giống như là cái da của mình đang lành lặn, nhớ nha, cái da đang lành lặn nè, bị một cái vết thương lỡ, thì chúng hiểu tôi nói không? Cái pháp thân mình vô tướng mà sao mà bị tổn thương về công đức. Pháp thân vô tướng nhưng mà cái công đức nó bị tổn giảm. Lạ vậy đó. Thấy không? Để chúng nhớ nha. Khởi về khởi, quyết chí đi con đường này. Cho nên đó, khi mà chúng ta khởi niệm không tiếp tục tu hành nữa, là cái pháp thân công đức của mình nó bị tổn, bị giảm. Mà tổ lâm tế giống như là cái vết thương đang lành, ông bị rạch ra, mũ nó sẽ, nó làm mũ, nó bị hư tổn, ví dụ vậy đó. Cho nên đại chúng thấy, mình nghe cái từ ung thư là gì? Ung thư là không có gì hết á. Ung thư là chẳng hạn như cái vết thương này nè, đúng không? Cái vết thương ở trong ruột bên trong á, nó bị làm mũ. Mà mình sức bên ngoài nó thấy nó lành rồi, nó ủ bên trong á, nó thành những cái vết thẹo, và từ cái thẹo bắt đầu lỡ lần ra, nó di căn lên là mình chết. Đó, thì chúng nhớ điểm đó. Cho nên ở đây tại sao mình phát tâm mình tu tập? Ở đây có 19 việc nè. Sở dĩ mà chúng ta phát tâm bồ đề đi thẳng con đường này, không cho nó làm mà hư và hao tổn pháp thân công đức thường trụ á. Vì một nè, vì thấy các chúng sanh bị si ái làm cho mê lầm, phải lãnh thọ những cảnh khổ nên mình phát tâm bồ đề. Tức là thấy gì? Thấy các chúng sanh bị si ái, mê làm cái tạo nghiệp thọ những cái quả khổ, mà ai cứu? Chỉ có mình tu tập được cái năng lượng, được cái tâm bồ đề cứu những người này, vì chúng sanh mình làm. Đó gọi là cái thứ nhất. Thứ hai là vì thấy các chúng sanh chẳng tin nhân quả, tạo tác các ác nghiệp, nên mình phát tâm bồ đề. Tức là mình thấy các chúng sanh nè, không có tin nhân và tin quả, rồi tạo tác các ác nghiệp, nên mình phát tâm Bồ Đề. Đó. Thứ ba là vì thấy chúng sanh xả ly chánh pháp, tính thọ tà giáo, nên mình phát tâm Bồ Đề. Tức là đang tu con đường chánh pháp diệm tu nữa, xả ly là xa lì, tin những cái chuyện đâu đâu không. Đó, cho nên phát tâm Bồ Đề. Thứ bốn là lại thấy chúng sanh lặng trong sông phiền não, bị bốn dòng phiền não cuốn trôi và các khổ ràng buộc, nên mình phát tâm Bồ Đề. Tức là bốn cái dòng sông phiền não nó luôn luôn nó quay khốn. Thứ nhất là dục bạo lưu là gì? Tức là khi mà năm căn tiếp xúc với năm trần khởi cái tâm khát ái, bị cái dòng nước, lưu là dòng nước nó nhận, nó chìm mình. Cái dòng nước là bạo, là hung dữ lắm, giống như mình thấy là những cái mùa nước lũ á, nước sông nó tràn xuống á, nhận chìm mình. Hữu bạo lưu là gì? Khởi lên tham, ngã mạn, si ái. Kiến bạo lưu là gì? Là chấp đoạn, chấp thường. Đoạn là chết là hết, thường là thường hằng mãi mãi, là chấp hai cái thứ đó. Vô minh bạo lưu là gì? Tức là phiền não nó tương ứng với si sanh khởi. Tức là hẹn như ai mà chọc giận gì mình, cái mình phiền não mà mình không thấy được như thật. Như thật là mình thấy là nó thật, như thật là thấy cái tự tính của phiền não nó không có. Do gì? Do si ái nó khởi lên. Khởi lên gì? Khởi lên cái nói những cái lời mà thô tục, khẩu, phải không? Rồi gì nữa? Hành động về thân từ cái si ái này nó làm chủ đó. Bố thí là đạo tràng vì không mong cầu phước báo, đã thấy không? Thôi mình học qua cái này thêm một chút. Bố thí là đạo tràng, nói khác hơn là mình làm tất cả các việc thiện sự ở trong cuộc đời này, đừng có mong cầu phước báo. Làm mà từ nơi nào? Từ nơi bản thể mình, gọi là vô tác diệu lực, từ nơi bản thể mà làm ra, chứ không phải mình làm mình chấp trước. Cho nên á, trong cái phẩm diệu hạnh Phật dạy tu Bồ Đề này, tu Bồ Đề Bồ Tát nên bố thí không trụ tướng. Vì sao? Vì Bồ Tát bố thí không trụ tướng thì thì phước đức không thể suy lường. Cho nên mình làm tất cả các việc này, đừng có trụ tướng thì mình làm nó khỏe lắm, phải không? Sáng sớm mình nhổ cỏ, đừng có trụ tướng nhổ cỏ. Làm mà từ nơi bản thể, nấu cơm cũng như thế, quét nhà cũng như thế, tất cả các pháp đừng có trụ nơi tướng. Trụ nơi tướng là mình làm nhiều khi mình canh giờ nó mệt nữa, đúng không? Nhưng mà đại chúng nhớ một điều nha, cái người tu mình mà không có phước á thì làm việc nó không xong, ngồi vậy đó, làm tất cả các việc nó không có như cái nguyện, cái hạnh nguyện của mình, cái hạnh nguyện, cái nguyện lực mình mong muốn làm cái việc đó mà phước lực mình đủ cũng xong. Có tệ mà không có phước thì sao? Tu phước mà không tu huệ thì pháp thân không nguyên mãn. Tu huệ mà không tu phước thì báo thân quá thân không nguyên mãn. Cho nên phước huệ là phải đồng đẳng, gọi là song tu á. Trì giới là đạo tràng, vì được nguyện đầy đủ, tức là mình giữ giới cho được thanh tịnh, được nhu nhiến á, được thành tựu á, thì cái nguyện lực của mình nó được đầy đủ. Nhẫn nhục là đạo tràng, vì đối với chúng sanh tâm không có chướng ngại. Nhiều khi mình nói mình ở trong chúng mà bị cái chướng này chướng nọ là do mình, đúng không? Mà nè, vì đối chúng sanh tâm mình không có chướng ngại, ai ở với mình cũng được đó, ai sống với mình cũng được hết đó, thì đó gọi là đạo tràng. Do đâu? Do mình khanh nhẫn, thấy không? Hẹn như hồi xưa tôi ở với ở Trúc Lâm đó, có cái ông này á, ở chung với tụi tôi, thường thường cái tăng đường 20 mấy người, mà tôi ngủ kế cái đơn ẩm, mà trên đó gió dữ lắm, thấy không? Ẩm thì cái tạng ẩm thì nóng, cho nên ông mở cửa ra là không ai ở được hết cả số. Tôi ho là cũng vì cái đó đó, đúng là cái lực mình chưa đủ mà mình dùng cái từ là tào lao á. Rồi ông cự với ông kia, tôi thấy gì tôi vô tôi thế cái đơn tôi nằm chỗ đó. Làm tới 3 năm là đúng cái năm thứ tư tôi ngã bệnh luôn, gió nó thổi chịu nổi, thấy không? Mà ở đây ý tôi nói là có những cái việc mà mình ở với chúng á, mà mình không có thấy cái chướng ngại, không có gì mình dung hết á, thì tâm mình phải rộng phải lớn, gọi là tâm như hư không, dung nhiếp được. Đó, thì đây nói là nhẫn nhục là đạo tràng, vì đối với chúng sanh tâm mình không có chướng ngại gì hết á, mà là dung hết tất cả, giống như là hư không gì đó, hư không nó bao hàm vạn tượng, thì đó gọi là nhẫn nhục. Tinh tấn là đạo tràng, vì không biến trễ, hẹn như đúng giờ mình tụng kinh, đúng giờ mình ngồi thiền, đúng gì đó, đó gọi là đạo tràng. Trí tuệ là đạo tràng, vì thấy rõ các pháp, thấy rõ các pháp là duyên sinh vô ngã. Đó. Từ là đạo tràng, vì đồng với chúng sinh, thấy không? Bi là đạo tràng, vì nhẫn chịu sự khổ nhọc. Đây từ là đạo tràng. Mình nói cho mình, người tu của mình là phải phát cái khởi cái lòng từ, thấy mà huynh đệ làm khó khổ mình nhảy vô mình phụ, chứ còn thấy người ta làm cái mình tu để phát cái lòng từ, mà chính cái phát lòng từ mới phát ra cái năng lượng phổ độ chúng sinh mà mình có. Thì đây là gì? Không phải là đạo tràng. Bi là đạo tràng, vì nhẫn chịu cái sự khổ nhọc. Nói cho đơn giản, chẳng hạn như bây giờ mình đang tụng kinh, cái bất thình lình nó cúp điện nó nóng, phải không, mà tâm mình bình thản, có chuyện gì xảy ra hết, đó là mình quán chiếu được, mình thấy cái sự khó khổ của chúng sanh còn nhiều gấp trăm gấp ngàn lần nữa. Chúng sanh ở đâu? Ở ngạ quỷ, ở địa ngục, ở những cái cõi súc sanh còn khổ hơn mình cái chịu này nữa. Khởi cái lòng bi lên, cho nên mình ráng mình tu tập để mình cứu giúp chúng sanh này. Đó gọi là bi là đạo tràng. Hỷ là đạo tràng, vì ưa vui với chánh pháp. Đó, thấy không? Người tu mình mà không có cái niềm quan hỷ khi mình đọc kinh, khi mình ngồi thiền, khi mình tụng kinh, khi mình ăn cơm bức. Cho nên tại sao mà ngày xưa ở Thường Chiếu sư phụ dặn làm gì làm mấy chú phải lên quả đường ăn cơm, bây giờ mình mới hiểu. Mình ăn ở dưới nó cũng có quen nữa, cái gì nó cũng có là cái thói quen. Người ta sanh ra đời không ai mà biết uống rượu đó, đúng không? Sanh ra đời chả cái ai mà biết hút thuốc, sanh ra đời chả cái ai mà biết xì ke ma túy, không biết, thói quen, đúng không? Cho nên người ta nói ngày xưa đi lính, người ta nói mà đi lạc đường biết ai dẫn đường về là số 1, biết ai không? Vì lạ cách mấy mà chỉ có cái người này mà dẫn đường về được thôi, là con ngựa á, người ta nằm gục trên con ngựa là nó đi đi đâu mấy nó về cái chỗ cũ, nên người ta dùng cái từ là ngựa quen đường cũ. Mình càng thấy người xưa hay thiệt á. Mà cái con ngựa nha, mà mình đánh trận mình bị thương nha, chứ cần người ta nằm trên lưng con ngựa rồi nó đưa về tới 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 cái chỗ mà ngày xưa mình ở luôn đó. Là cái tập khí, là cái thói quen thôi, chấm cái gì hết đó, không? À, thì đây cũng vậy, là cái thói quen của mình là tu tập, nó cũng có thói quen nữa, không? Chẳng hạn bây giờ mình lên quả đường thì thường xuyên đó, đại chúng thấy là bây giờ là có đường cao tốc mà tôi vừa dậy xong ở thường chiếu là mà có đủ duyên mà tôi không dậy buổi chiều, tôi chạy về để tôi ăn cơm. Ở thường chiếu tôi ăn cũng được, nhưng mà tôi thôi tôi về để tôi ăn, ví dụ vậy đó. Là nó cũng là cái thói quen của mình vậy thôi. Làm cái gì cũng là thói quen hết đó, chứ không phải là tu tập cũng như thế. Trên cái đường, bước đường mình tu là có những cái tập khí mình phải bào mòn nó từng bước, vui với chánh pháp thì mình mới tu bền. Còn không vui chánh pháp là mình tu thời gian à. Ngồi thiền mình thấy giống như cực hình, tụng kinh mình cũng giống như bị tra tấn, nghe ông thầy nói pháp giống như là đang tra tấn mình vậy thôi. Để chúng mà có cái tâm đó mình phải sám hối dữ lắm nha, chứ không phải dễ đâu. Mình mà có cái tâm đó mình thành tâm mình sám hối, nếu mình muốn tu nữa, cũng có tu thời gian nó nản dữ lắm, không có niềm vui trong đạo mà. Tu mà không có niềm vui là thua, mà nhìn trên khuôn mặt dễ biết lắm. Đó. Cái người nào mà không có niềm vui nhìn dễ biết lắm, nhìn nó giống như là nhiều khi mình nhắm nhìn luôn á, mình dịch mình lãi đi chỗ khác, khiếp vậy đó. Cho nên cái người tu mà không có chánh pháp, mình nhìn mình thấy nó sợ, nó làm sao đâu á, mà nó biểu hiện ra là cái sắc tướng, ngộ lắm. Người ta nói là cái cung quan á, cái cung quan ở trên khuôn mặt mình á, nó biểu hiện trên cái sắc tướng. Tu có niềm vui nó cũng biểu hiện lên, mặt mày cao có khó chịu dữ lắm. Đó, cho nên gọi là không có niềm vui, tức là hỷ á, hỷ là không có niềm vui. Xả là đạo tràng, vì trừ cái lòng thương và ghét, thấy không? À, nếu mình mà không còn dính mắc thương, không còn dính mắc cái ghét nữa, bình đẳng, ai mình cũng bình đẳng hết đó. Không phải vì người này mà mình thích rồi mình thương, mình giúp họ, còn người kia mình ghét mà xa lánh không có. Đó, gọi là xả. Thần thâm là đạo tràng, vì thành tựu pháp lục thâm. Giải thoát là đạo tràng, vì hay trái bỏ. Phương tiện là đạo tràng, vì giáo hóa chúng sanh, thấy không? Cho nên có những người á, là hay chỉ trích là cái ông này á, tự nhiên ông treo cờ treo phướng. Bây giờ mình mới thấy là cái phương tiện nó quan trọng lắm. Hẹn bây giờ mấy đứa học sinh nè, mà mình không có dùng phương tiện thiện xảo các nơi, ta tổ chức khóa tu mùa hè này kia là người ta, mấy đứa nhỏ nó không chịu, thấy không? Đó, nó đến nó phải là ca rồi hát rồi đủ hết á, thì nó mới đến. Dùng phương tiện mà, nên dùng phương tiện có phải có cái mùa Phật đản rồi lễ Vu Lan gì gì đó. Mà nếu mà không có những cái tổ chức này á, thì không có những cái lớp trẻ nó không đến đó, mình nói cái khác thôi. Còn nói về cái phương tiện mà của các thiền sư á, là các ngài dùng tất cả những cái thủ thuật để nhổ cái gốc nghi, là cái phương tiện, cũng là phương tiện thôi. Đó. Tứ nhiếp là đạo tràng, vì nhiếp độ chúng sinh. Đa văn là đạo tràng, đúng theo chỗ nghe mà thực hành, tức là mình nghe mà đúng rồi mình thực hành. Phục tâm là đạo tràng, vì chánh quán các pháp. Phục tâm là gì? Phục tâm là hàng phục tâm, an trụ tâm. Quán tất cả các pháp là duyên sinh, là vô ngã, bản chất là biến dịch, đó là đạo tràng. 37 phẩm trợ đạo là đạo tràng, vì bỏ pháp hữu quy. Đế là đạo tràng, vì chẳng dối gạt đời. Đế là gì? Đế là tứ đế. Khổ tập diệt đạo là 4. Đế là chất thật. Chất thật là khổ. Từ đâu mà có khổ? Từ nguyên nhân tham sân si mạng nghi ác kiến. Bây giờ muốn hết cái khổ này là phải có con đường đi. 37 phẩm trợ đạo, khổ tập diệt đạo. Đạo là 3, là con đường. Diệt là cái con đường niết bàn. Mình tu chắc chắn rằng sẽ có kết quả. Đó là chắc thật, không dối gạt đời. Đó. Duyên khởi là đạo tràng, vì từ vô minh cho đến già chết đều không hết các phiền não. Là đạo tràng, vì biết nó là vô ngã, Tất cả các pháp là đạo tràng, vì biết các pháp là không. Hàng ma là đạo tràng, vì không lay động. Tam giới là đạo tràng, vì không chỗ đến. Sư tử hống là đạo tràng, vì không chỗ sợ. Thập lực tứ vô sở quý, thập bát bất động pháp là đạo tràng, vì không có các lõi, tức là dứt các lõi thì tức là đạo tràng. Đó. Tam minh là đạo tràng, vì không còn chướng ngại. Một niệm mà biết tất cả các pháp là đạo tràng, vì thành tựu nhất thiết chí. Chỉ một niệm thôi, thâm nhiều. Cái chỗ này chúng ta phải lưu ý, giống như là thiền sư Thạch Củng ban sơ làm nghề thợ săn, gặp Mã Tổ. Mã Tổ hỏi mũi tên bắn được bao nhiêu, mũi tên bắn được con. Đó. Rồi thiền sư Thạch Củng hỏi Mã Tổ mũi tên á, hòa thượng được bắn được mấy con. Ngài nói mũi tên bắn bầy. Một niệm mà biết tất cả các pháp, pháp nào đến đều biết nó không có thật hết, đó một niệm là bắn bầy. Còn mình bắn gọi là bắn với Thạch Củng là bắn tỉ lâu lắm, đúng không? Một niệm mình bắn tỉ từng con rất là lâu, đúng không? Thì như vậy qua cái phần này, một niệm mình biết tất cả các pháp là nó không có thực thể, đó là tức là đạo tràng, thành tựu nhất thiết chủng trí. Như vậy thiện nam tử bậc Bồ Tát mà ứng ra các pháp ba la mật để giáo hóa chúng sanh, thời bao nhiêu việc làm, đưa chân lên để chân xuống, nhất cử nhất động phải biết điều là từ nơi đạo tràng mà ra, ở nơi Phật pháp vậy. Khi ông Di Ma Cật thuyết pháp ấy rồi, 500 vị thiên nhân đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần đoạn có cho cái vấn đề này. Người xưa ta nói đạo tràng là gì? Đó. Người xưa ta nói là đạo tràng tức là bồ đề đạo tràng. Đó là tục đế. Mà chân đế đạo tràng là cái tâm mình nó luôn luôn tỉnh thức. Cho nên thiền sư Lâm Tiền nói, xưa nay việc tu hành đều có thứ tự, căn cơ mau chậm khó giống nhau, bắt đầu phải từ kiến đạo, tu đạo, vô học đạo, đến nõn đảnh, thế đế nhất bậc đẳng giác diệu giác đều tu pháp môn phương tiện này đúng với căn cơ nguyên đốn. Hệ như cái người mà họ có căn cơ sâu dày hơn mình á, là họ tu 10 năm hoặc là 5 năm hoặc là năm. Còn mình căn cơ họ thấp hơn họ thì mình tu 30 năm, 40 năm. Nếu mà đủ duyên 100 năm thì lẽ mình thành, thấy không? Thiền sư Triệu Châu nói, các ông mà tin tưởng tu pháp này 30 năm mà không ngộ đạo, chặt đầu lão tăng làm cái gáo bút phong. Các ngài còn thường nói như thế mà, phải không? À, nhưng mà phải gì, là phải kiến đạo, là phải thấy đạo trước, rồi mới tu, rồi mới vô học, rồi từ nõn đảnh, phải có cái phương tiện, mà phương tiện là dùng cái pháp này, gọi là nhất đế, là chơn đế, từ nơi tự tánh mình tu ra, chứ không có giảm bước trên con đường phương tiện, đó là cái pháp này. Đã hướng dẫn thật kỹ, chính mình thành tựu căn bản chí, người khác không thể giúp mình ngộ được, lúc mới phát tâm liền chứng được bồ đề. Đó. Thì bây giờ chúng ta học ra cái vị thứ ba, còn thời gian. Bồ Tát trì thế Phật bảo Bồ Tát trì thế, ông đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài trì thế bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì cớ sao? Nhớ lúc xưa con ở nơi tịnh thất, khi ấy Ma Ba Tần dẫn theo 12.000 thiên nữ, hóa trang như trời đế thích, chống phách đàn ca lại chỗ con. ma cùng quyến thuộc cúi đầu làm lễ dưới chân con, chắp tay cung kính đứng về một bên, con tưởng là trời đấy thích. À, thấy không? Ngồi ở trong tỉnh thất, bắt đầu ma nó biến hiện ra, giống như mình tu mà nhập thất vậy, bắt đầu cái tâm mình nó biến hiện ra. Khi nó biến hiện ra đủ hết đó mà mình tưởng rằng như thật, hình như biến hiện ra Phật rồi Bồ Tát cái gì gì đó, thấy không? Ở đây ma tầng trong từ điển Phật Quan, ma ba tầng còn gọi là kẻ giết hại, một là ác, người đó hại mình trở lại dùng cái ác đó hại lại, gọi là ác. Hạn như người ta dùng phương tiện, người ta bắt mình bỏ tù, lúc ở trong tù mình chịu khổ, mình ra tù mình tìm cái phương pháp phương tiện mình cho người đó vào tù, thì đó gọi là ác. Hai là đại ác, nếu người đó không hại mình mà mình vô cớ mình hại họ thì gọi là đại ác. Thấy không? Người ta có hại mình tìm cách mình hại người ta, đại ác. Ba là ác trong ác, nếu người đó giúp đỡ mình không báo ơn thì thôi, mà còn tìm cách hại họ nữa thì gọi là ác trong ác, là cái tâm mình á, là có ma ba tầng ở đó. Thấy không? Con bảo rằng lành thay Kiều Thi Ca, đến giàu có phước cũng chẳng tự phóng túng, tức là tưởng ông trời đế thích. Nói bây giờ sở dĩ mà ông làm được ông trời đế thích là ông có phước mới làm, mà đã có phước là đừng có phóng túng, đừng có buông lung, khi phước đó hết thì quả nó sẽ đến, ráng cố gắng. Và thì theo trong luận Đại Tỳ Bà Sa quyển 134 nói á, là sở dĩ cái vị này mà lên làm trời đế thích là do ở cái cõi Diêm Phù Đề này tạo cái phước lực thù thắng, đúng không? Rồi sanh lên cái cõi thứ 33, tức là tổng cộng 33 người á. Trời đế thích ở trong thành Thiện Kiến trên đỉnh núi Tu Di, chung quanh bốn thành đều có một khu vườn hình vuông, ở giữa mỗi vườn đều có ao như ý, trong ao đầy nước tám công đức, là nơi trời đế thích và chư thiên du ngọn. Bốn khu vườn đó là gì? Một là chúng sa quyển, tức là hiện ra các loại xe quý bằng bảy báo. Hai là thô ác quyển, hiện ra các thứ vũ khí như áo giáp, dao gậy để đánh nhau với Atula. Ba là tạp lâm quyển, hiện ra đủ thứ cảnh đẹp. Bốn là hỷ lâm quyển, tất cả cảnh đẹp đều hiện ra đầy đủ. Đó. Nhưng mà ở đây á, Ngài Trì Thế nói là sở dĩ mà ông được phước lực như thế mà ông muốn tu tập á, thì phải ông quán ngũ dục là vô thường để cầu cái gốc lành, nơi thân mạng tiền cũ mà tu cái pháp bền chắc. Thấy không? À, đây nói là quán vô thường để cầu cái gốc lành, tức là quán vô thường mình không còn tiếp tục mình tạo nghiệp nữa, thân làm ác, miệng nói ác và ý nghĩ ác, để mà cái gốc lành nó tăng trưởng. Nơi thân mạng tiền cũ mà tu cái pháp bền chắc, tức là mình có cái túc duyên, mình sanh ra trong một cái nhà quý tộc giàu sang, rảnh công việc thì thôi tu đi, đừng có đi du lịch nhiều, ý đó vậy, thấy không? Cứ tu đi. À, nơi thân mạng tiền cũ mà tu cái pháp bền chắc. À. Cho nên là một hôm á, trong cái quyển Không Cấp Tập, một hôm vua Lương Quả Đế hỏi đại sĩ Thiện Huệ, nếu muốn tu điều thiện phải tu như thế nào? Đại sĩ Thiện Huệ nói, bệ hạ muốn tu điều thiện á, thì phải thọ trì ba điều thiện: thiện bậc thượng, thiện bậc trung và cái thiện bậc hạ. Thế nào là điều thiện bậc thượng? Lấy đức bao dung rộng lớn làm cái gốc, chẳng dính mắc làm tâm, vô tướng làm nhân, niết bàn làm quả, tức là điều thiện bậc thượng, tức là mình lấy cái đức mình dung nhiếp người khác là cái gốc.
mà mình dung nhiếp mà mình không có dính mắt nha, dung ta mà không dính mắt, không có dính mắt tán ái, thì đó là cái gốc, là cái nền tảng bậc thượng. Điều thiện bậc chung lấy chị thân làm gốc, chị nước làm tâm, trời người phước báo được vui. Đó, tức là điều thiện bậc bậc chung, chị cái thân trước. Điều thiện bậc hạ lấy cái việc bảo vệ nuôi dưỡng chúng sanh, dẹp được tàn bạo, bỏ giết hại, khiến dân chúng đều giữ 6 ngày trai giới. Đó là cái điều thiện bậc hạ, tức là những cái vị mà có cái quyền, có cái chức tước trong một cái xã hội ấy, là phải tu 3 điều này thì đất nước sẽ phồn thịnh, hưng thịnh, không có giặc nội xâm nào mà xâm chiếm được hết. Đó. Ma Vương nói với con: thưa chánh sĩ, xin ngài nhận 12.000 thiên nữ này để quét tước, giặt rửa. Con đáp: Kiều Thi Ca, ta là kẻ Sa Môn Thích Tử, ông đừng cứ dùng cái Phật phi pháp này cho ta, đó chẳng phải là chỗ ta cần. Nói chưa dứt lời, bỗng ông Di Ma Cật đến nói với con. Sao không biết nữa, bị cái gì mà có gì mà ông Di Ma Cật đến đó. Đây chẳng phải là trời đế thích, mà là ma đến khuấy rối ngài đó. Ông lại bảo ma rằng: những cô gái này có thể để cho ta, như ta mới đáng nhận. Ma liền kinh sợ nghĩ rằng: ông Di Ma Cật chắc chắn chẳng nỡ làm phiền ta, muốn ẩn hình mà đi nhưng không thể ẩn được, dùng hết sức thần lực cũng không có đi được. Bỗng nghe có tiếng dữ hư không: này Ma Ba Tần, hãy trao tặng các thiên nữ này cho ông Di Ma Cật. Rồi ông mới đi được. Đó. Thì bây giờ mình đọc qua cái phần này nè. Hôm bữa tôi nói cho đại chúng thấy là từ cái hàng Thanh Văn đến các hàng Bồ Tát, mà khi mà gặp một cái sự cố, một cái chướng duyên cái gì đó, hoặc là đang giảng pháp hoặc cái gì đó, tự nhiên bỗng ông Di Ma Cật xuất hiện. Quý vị nghĩ ra chưa? Bỗng ông Di Ma Cật xuất hiện đó. Cái phần đó ra chưa đó. Tại sao ông xuất hiện đâu hay vậy? Đó, một phần. Rồi ở đây nói một cái điểm là dùng hết thần lực mà ma biến cũng được. Bỗng nghe dữ hư không nói là giao cho Ma Ba Tần này đi, thì ông biến được à. Giao tất cả những cái thiên nữ cho ông Di Ma Cật, dữ hư không. Thì như vậy là cái quyến thuộc của mình, tức là những cái tâm niệm xấu và ác, bây giờ mình muốn mà ẩn thân, có nghĩa là mình giữa mình và vạn pháp là bình đẳng, vô tướng, phải không? Bình đẳng ở trạng thái là vô tướng, rỗng rang hư không á, thì phải buông hết tất cả những cái tạp niệm. Giống như là ông Di Ma Ba Tần mà muốn mà ẩn hình, không có mặt trong một cái trạng thái mà ở dưới Diêm Phù Đề này nữa, thì phải trao những cái vị thiên nữ này trong Di Ma Cật. Có nghĩa là phải buông những cái tạp niệm, thấy không? Cho nên á, trong Thiền Thoại kể câu chuyện á, Nghiêm Dương Tôn Giả hiệu là Thiện Tín, một hôm sư đến hỏi thiền sư Triệu Châu: một vật chẳng đem đến thì thế nào? Triệu Châu bảo: buông xuống đi. Ông nói: đã nói một vật không đem đến là buông cái gì? Buông không được thì gánh lên mà đi. Thì như vậy khi mà chúng ta buông hết rồi thì mình tưởng nó không còn cái gì, mà đó là cái diệu dụng của bản thể lưu sức làm tất cả các việc bằng trên cái nền tảng công đức, không còn phước đức nữa, thấy không? Đó. Ma quỳ sợ hãi mới miễn cưỡng cho. Khi ấy ông Di Ma Cật bảo các thiên nữ: ma đã trao các chị cho tôi rồi, nay các chị đều phải phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó. Liền theo chỗ thích hợp mà thuyết pháp, khiến phát ý đạo. Rồi lại nói, chỗ này chúng ta phải lưu ý, trên cái nền tảng căn bản ban đầu là mình phải buông tất cả các niệm, nhớ nha. Nhưng mà đến cái chỗ mà ở từ cái bản thể vô tác diệu lực rồi, lấy cái niệm này là diệu dụng để làm tất cả các việc. Cho nên khi mà giao cho ông Di Ma Cật, ông Di Ma Cật cũng đâu có từ chối. Bởi vì Bởi vì Phật nói là tánh dâm nộ si là phải trừ, phải đoạn nó. Đó là nói về tăng thượng mạng, có chứng có đắc. Còn nói mà tăng không thượng mạng, chính dâm nộ si là giải thoát. Thì ngay chỗ này nè, ông Di Ma Cật ông nhận xong rồi. Nhận xong rồi phát cái tâm vô thượng Bồ Đề. Thì như vậy những cái niệm mà lăng xăng của mình ngày xưa, mình sợ nó thật. Nhưng bây giờ mình nương cái pháp này để mình làm các việc thiện sự. Là muốn được như thế là mình phải phát tâm vô thượng Bồ Đề. Nhớ nha. Bằng gọi là vô nhiễm, chứ không phải ở trên cái cấu nhiễm. Thì cái này là dạng như là tu một thời gian á, khám phá ra liền. Đó. Rồi gì nữa? Theo cái chỗ thích hợp mà thuyết pháp khiến cho phát cái ý đạo là phát từ nơi bản thể. Tức là mình làm tất cả các việc từ nơi bản thể, từ nơi công đức tu tập chứ không phải từ nơi vọng tưởng nữa. Đó, rồi gì nữa? Các chị đã phát ý đạo rồi, có cái pháp để tự vui, chớ nên vui theo cái vui của ngũ dục nữa. Có nghĩa là khi mình thấy được từng niệm rồi đó thì bắt đầu mình có cái thấy rõ rồi. Mình thấy rõ ngọn ngành của niệm thì niệm nó có lừa mình nữa. Từ cái niệm này mình phát tâm vô thượng Bồ Đề, tức là cái pháp vui. Hẹn ngày xưa mình đâu có biết vọng tưởng là gì, mình nó dẫn dắt mình. Thì bây giờ mình khám phá được vọng tưởng rồi thì tự nhiên cái bước ban đầu mình có cái niềm vui á. À, bây giờ mình biết được nó là vọng tưởng, là điên đảo. Cho nên cái tu thiền mình nó sở dĩ á, người xưa ta nói ngày nào cũng là mình mới bước vào con đường đạo này hết á. Ngày nào nó cũng có những cái khám phá mới đó, ngày nào cũng có đó. Đó. Thì thiên nữ hỏi nè, thế nào là pháp vui? Đáp: vui thường tinh Phật. Đó, thấy không? Cho nên á, đại chúng, tôi nói là đại chúng nè, mình mới tu á, phan coi những cái kinh lớn á, phan á, đừng có coi. Mình chỉ cần mình coi là chuyện cổ tích Phật giáo, ở trong đó có nói là Phật quá khứ làm gì, nhớ. Rồi một mà kinh Bách Dụ, hoặc là những cái kinh gì mà bổn sanh, bổn sự á, phải không? Bổn sanh là nói cuộc đời Đức Phật, mà bổn sự nói các đệ tử, lục đó coi. Mình tin tưởng Đức Phật là tu như thế, được như thế, tu như thế, giải thoát như thế, thì mình có niềm tin, tin Phật. Đó, tin tưởng nơi Phật. Rồi gì nữa? Vui muốn được nghe pháp, tức là nghe pháp mình vui lắm, mình tỳ hỷ, mình vui. À, tại sao mình vui? Trong kinh Tăng Chi Bộ Phật nói sở dĩ mình vui nghe pháp á là có năm điều lợi ích lớn. Một là được nghe điều chưa từng được nghe đó. Thứ hai á, làm cho trong sạch điều đã được nghe. Thứ ba, đoạn trừ nghi. Thứ bốn, làm cho chi kiến chánh trực. Đó. Cho nên trong Tương Bộ kể một câu chuyện. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, bấy giờ tôn giả Arunana thức dậy khi đêm vừa mới sáng, đang tụng đọc kinh Pháp Cú. À, tức là có cái vào thời Đức Phật. Khi mà các ngài xả thiền xong, tụng bài Pháp Cú. À, khi ấy một nữ dạ xô, mẹ của Phijakhara, dỗ cho con nín như sau: này con, chớ có sanh tiếng động. Vị tỳ kheo đang tụng những lời về pháp cứu, nếu chúng ta biết được, học được pháp cứu này, rồi như pháp hành trì, chúng ta được lợi ích, không sát hại sinh vật, không cố ý nói láo, tự học tập giới lực, chúng ta thoát ngạ quỷ. Cho nên á, ngày xưa mà tụi tôi mà ở thất á, là sư ông dạy á, sao biết không? Mà mấy chú ở trong thất tụng cho lớn một chút. Mà sư ông có dạy gì hết, không có nói. Tụng cho lớn một chút, đừng tụng nhỏ quá. Thì giờ mình mới biết. Hạn như đại chúng mình lên, tối mình lên mình tụng kinh, mà với cái tâm mình trí thành tha thiết á, thì tự nhiên cái năng lượng nó phổ ra bên ngoài. Những cái loại mà vô hình á, cái loại ngạ quỷ á, cái loại phi nhân á, nghe lạ lắm. Đó. Cho nên á, tại sao mà tổ tiên luật sư á, là được một cái vị thiên tử xuống cúng dường. Là cái vị tiên đó tên là Tiên Lục Hiền Sướng. Khi mà tổ tiên dược sư khi còn làm sa di, buổi chiều cúng thí thực, quỷ đến thọ thực, quỷ trong cái loài ngạ quỷ á, nhưng mà có duyên với tổ tiên hiệp sư, mà khi mà nghe tổ tụng xong là nó thoát cái kiếp ngạ quỷ sanh lên cõi trời, nhớ cái ơn nó xuống cúng dường giống gì lạ đó đó, phải không? Cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý là mình tụng kinh, hay dụ chim đại bàng cánh vàng mình tụng, mà thí thật cũng vậy á, tôi thấy có ở thường chiếu tụng lớn lắm, còn đây mà tôi lắng nghe, tôi lắng thần mà cũng nghe nữa. Ở đây có Minh Nhã là tụng hơi lớn, mình ngồi mình nghe tụng hơi lớn, tụng tôi lắng thần để tôi nghe, tôi đánh mà tôi nghe thôi, tôi đánh luôn, mà tôi thấy cái vị đó vô tôi biết là vô thôi, chứ tụng mới nghe. Mà nó thường chiếu á, mấy chú tiểu tụng lớn, chim đại bàng cánh vàng mà chim muốn vỗ cánh bay luôn á, tụng cỡ đó đó. Nay mà tụng không nghe gì hết à. Cho nên mình tụng là phải tụng cho lớn, tụng đập trầm bổng vậy, du dương gì đó. Nhiều khi có người tụng mà ta nghe á. Tôi kể một câu chuyện là hồi xưa tôi ra Hà Nội tôi giảng pháp á, là có một cái ngôi chùa Sóc Sơn á, là cái ông thầy này ông đến ông làm mà ở miền Bắc nó khác ở miền Nam. Ở miền Bắc là cái chùa của làng, mà làng không công nhận là bây giờ giàu cho mình cái gì cỡ nào cũng làm được, làng công nhận làm mới được, giàu cho mình là cái gì luôn, ngộ vậy đó. Đó thì khi mà đến mà để mà sửa sang làm, dân làng nó kéo nhau, mấy bà cụ già già không kéo nhau, không cho là không cho. Cái bữa tôi giảng Sùng Phúc, cái cô Phật tử đến nhờ tôi, nói thầy giúp giùm, tối nay thầy lên thì tùng thời kinh để tụi con làm cái chùa này. Mà lạ lắm, cái nhân viên làm cái chùa này sao là cúng tôi tôn nhận rồi giao cho, chuẩn bị giao cho ông thầy á. Tôi nói thôi giao cho một cái ông thầy ở Thường Chiếu á, chùa lớn lắm, ngay Sóc Sơn luôn. Thì quá tình hôm đó là ngộ cái là cái dân làng ở cái vùng đó là ta thích mấy ông thầy ở miền Nam đó lắm, cái nghe tin mấy ông thầy miền Nam đó tụng, ta đến ngã cái chùa luôn, đứng ngoài sân luôn. Mà bữa tôi nhập gọi là nhập thần sao, tôi tụng cái bài ba nghiệp sám hối. Phật tử nó tụng xong ở dưới mấy bà khóc quá trời luôn, cho làm ngộ. Cho nên ở đây á, mình tụng kinh là mình phải chí thành, mình tha thiết thì cái lời mình nó bộc ra hết, dưới người ta mới cảm, thấy không, ta mới phát tâm. Chứ mình tụng lướt thì không được. À, nên đây nói là khi mà tụng đọc Phật pháp là tụng phải cho lớn để cho cái loài phi nhân họ nghe. Đó. Vui cúng dường tăng. Đó. Hôm qua tôi giảng ở Hoàng Pháp cũng vậy, có một số người ta viết giấy lên, ta nói có một số người cúng dường tăng xong rồi á, lấy lại. Bữa tôi có kể rồi đó, phải không? Chẳng hạn như mình rất là vui, rất là thích thú khi mình bố thí, mình cúng dường là đoạn đầu vui. Trên đường đi mình nhớ lại hồi sáng mình cúng dường hay mình bố thí thì mình vui, đoạn giữa vui. Tối về mình ngủ mình nhớ lại hồi sáng mình làm cái việc thiện này vui, đoạn đầu vui, đoạn giữa vui và đoạn cuối vui, tức là thành tựu cái việc mà bố thí cúng dường. Còn đây mình cúng xong cái thời gian cái mình muốn lấy lại, và là mình cúng xong mình hối hận, mình trời sáng mình bỏ ra mấy triệu cúng không thèm chi, uổng ơi là uổng luôn. Đó. Cúng mà hối hận thì đời sao mình được phước mà mình xài không được. Trong kinh pháp cứu rõ không, tôi không kể nữa. Đó, tôi kể câu chuyện mà cái bà thí chủ mà bà cúng cái ông thầy ở Tiền Giang, bà cúng hết luôn. Bà nói để bà cúng hết thầy đừng có lo, son nồi chảo cái gì cúng hết. Bữa nọ bà cự với ông thầy, bà đem hai xe tải vô luôn. Còn đoạn sau mà tôi quên kể là bà chở hai xe tải luôn. Bữa đó là nhịn đói luôn, son nồi bà chở hết. Bỗng nhiên trời đó mưa. Ông thầy ông nói trời ơi mình cũng may quá. Đệ tử nói may gì thầy, lấy hết rồi còn may gì nữa. Ông biết là may mà, may là ngói, ngói là má ông cúng á. Má ông cúng cho mà bà cúng bà vợ ngói chết mình luôn. Đệ tử nói may gì nữa. May là may thứ hai nữa là giải này nè, giải này má ông cúng nè, cho bà cúng mà chết mình luôn á. Nghĩ là bà lấy hết rồi mà ông thèm nó vẫn còn hai cái may. May thứ nhất là ngói bà không phải bà cúng, mà cái giải này không phải bà cúng, giải bà cúng là chết mình luôn. Cho nên có nhiều người cúng xong rồi cái cự cãi cái đem đi hết luôn, sạch bách luôn đó. Cho nên đây là vui mình cúng dường tăng như thế nào đó. Đó, giống như mà thời Đức Phật có một cấp cô độc nè.
Cái gì nữa? À, tỳ sát hư, vua lương quả đế. À,
ông vua lương quả đế ngộ lắm. Bây giờ ông muốn cúng dường cho chư tăng phải không? Cái ông đến chùa, ông xuống tóc đắp y cà sa. Rồi mấy ông quan đại thần nói bây giờ bệ hạ nước nhà đủ thứ chuyện hết mà bệ hạ xuất gia sao được? Nói thôi bây giờ mấy ông mà muốn mà cho tôi về chuộc tôi ra đi. Bây giờ tôi vô Tam Bảo rồi, cái bỏ số tiền chuộc. Ông ba lần xuất gia mà các quan đại thần bỏ tiền ra chuộc ba lần. Cho nên ông có một cái tên gọi là Phật Tâm Thiên Tử. Tâm ông giống như Phật vậy. Ổng mà thấy mà cái chùa này mà nghèo nghèo, ông vô xuất gia ông ở lì đó luôn. Cái mà bây giờ muốn, bây giờ ông muốn xây dựng phải không, chuộc tôi ra đi. Rồi ông đưa ra số tiền luôn. Mà khi mà ông đưa số tiền đó rồi, tắt mấy cái ngôi chùa đó, à, chùa ông ra. Một là ông làm gì đó, ông thích gì đó. Nói ha, có người người ta vui ta cúng dường, ta bố thí, ta cúng dường, ta thích thú. À, thôi bây giờ chúng ta nghỉ để kỳ sau chúng ta học tiếp. Này.
Chúng sanh vô biên thể nghiện độ, phiền não vô tận thể nghiện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học đạo vô thượng thể nguyện thành.